Cho nên cái người nào mà từ bi á, thì thú vật nó đến gần để nó hưởng. Cái thú vật nó rất là nhạy cảm, rất là thông xít, nó hưởng được, nó cảm nhận được, nó song tia được những cái làn sóng từ của những cái người tu hành tỏa ra. Còn quý vị gặp cái người nào á, nhất là những vị đi làm đó, hay là về nhà cũng vậy, người nào mà đang sùng á, và quý vị thấy tỏa ra liền, không cần như là mặt khỏi cần tỏa ra đã nhìn thấy trên mặt rồi, mặt đỏ nè, tía tai nè, mắt trợn nè, nghiến răng nè, muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn. Thì quý vị dám lại gần không? Không dám lại gần, chạy mất tiêu. Trên trở lại quý vị, cầu an hay nhất là quý vị hãy cầu an cho quý vị trước, rồi sau đó nếu mà không được thì lúc đó mới nhờ cái cộng nghiệp, tức là nhờ tất cả những cái lời kinh, lời cầu nguyện đó, cầu nguyện thì những cái lời cầu nguyện đó nó sẽ đi vào trong pháp giới, và đến khi nào nó đủ một cái lực nào đó thì mới cho ra kết quả. Quý vị hiểu như vậy. Bây giờ mình sang cầu siêu. Nếu cầu an thì nói hoài không hết. Thì về cầu an, đặc biệt cầu an thì quý vị hay tụng kinh Phổ Môn phải không? Cầu siêu thì quý vị tụng kinh gì? Kinh Di Đà. Mình chỉ biết kêu thần thánh ra cứu mình không, nhưng mà mình phải đi sâu hơn một bậc nữa. Bây giờ quý vị tới chùa lâu năm rồi, quý vị phải đi sâu hơn một bậc cao hơn nữa, là quý vị biết làm sao Quan Thế Âm Bồ Tát cảm ứng mình không? Quan Thế Âm Bồ Tát là cái người luôn luôn cứu khổ chúng sinh phải không? Tại vì sao? Tại vì Ngài có cái tâm từ bi vô lượng, Ngài tu cái hạnh đại bi luôn luôn cứu khổ chúng sinh. Và khi mình có cái tâm cứu khổ chúng sinh ấy, thì mình mới có cảm ứng được với Quan Thế Âm Bồ Tát, mình mới bắt được lòng sóng, cái làn sóng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên quý vị càng tu tập từ bi bao nhiêu, tu tập từ bi hỷ xả bao nhiêu, thì quý vị nâng cao cái làn sóng tâm linh của mình lên cao, đến khi mình quý vị cầu đến Quan Thế Âm Bồ Tát thì tức khắc Quan Thế Âm Bồ Tát cảm nhận mình được liền. Cho nên tại sao cũng có những cái thời kinh như vậy, cũng có một câu như vậy, có nhiều người tụng nông linh, người khác tụng linh, tại vì người này nó là đồ tể, ngày nào cũng thọc tiếp theo, bây giờ cầu Quan Thế Âm Bồ Tát làm sao tới được. Còn ông thầy kia, ông ăn chay 10 năm 20 năm mà sống từ bi hành lành, ông nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát làm gì tới ngày, nói ủa tôi cũng úng ba la mà không ra, úng ba la ra liền. Do công phu tu hành, công phu tu hành là do cái tâm của mình, quý vị hiểu. Kinh cũng vậy, cũng chú đại bi, cũng nam mô A Di Đà Phật, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, sao quý vị cũng tụng vô nhà ma tụng chú đại bi, ma nó còn làm rầm rầm nữa, không sợ hết. Mình tụng chú đại bi, mình ăn thịt nè, uống rượu nè, ăn tỏi, làm đủ thứ hết, tụng nông linh, nó là như vậy. Cho nên nếu quý vị muốn cầu an cho nó linh ứng, thì quý vị phải biết cái người mình cầu đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi thì mình cũng phải ráng sống cuộc đời từ bi, tu tập từ bi, tức là biết thương người, giúp đỡ người. Từ bi là phải thể hiện ra, phải thể hiện ra bên ngoài thì nó mới có hiệu quả. Còn nhiều quý vị cái cách quán là tập chuyển tâm, nhưng mà sau đó mình phải tập hành động thì tới cái kết quả mới mạnh. Nhìn quý vị nói trời tôi thương chị quá à, thấy chị khổ tôi thương như là đứt ruột luôn vậy đó. Quý vị tới mà ban đầu thì quý vị nói như vậy, mà từ từ quý vị nói hoài thì ta đâu được, thấy người ta khổ thì thương quá, nhưng mà bây giờ phải làm gì, đem đồ đem cơm tới giúp cho người ta, thì đó lúc đó nó mới trở thành một cái kết quả nhân, nó gieo thành một cái nghiệp nhân, nó mạnh hơn là cái tư tưởng. Giờ mình sang đến vấn đề cầu siêu. Quý vị thích cầu siêu không? Quý vị cầu siêu cho người khác hay cầu siêu cho mình? Thích cười. Có mấy vị tôi lâu lâu có đến các chùa đó, mình nghe Phật tử nói lại, tại có nhiều thầy lớn tuổi rồi, mắt nó mờ rồi thì đọc nó không có rõ, thì rượu ăn thì thành là rượu anh hay là cái gì đó, chạch mấy số thì có cái anh đó anh đứng đằng ngoài, anh giúp thầy, thì giúp thầy thì cái tên của anh nó thí dụ như là họ không dám nói tên, nó mai mốt cái này nó đi tới tên. Ví dụ như Diệu A đi, hay là Minh A đi, thầy đọc vài lần cái tên đọc lộn tên anh đó thì nhiều người ở dưới mới cười, nói trời anh còn sống mà sao thầy cầu siêu cho anh làm chi vậy. Mai mốt nếu quý vị muốn cầu siêu trước cũng được, không sao hết á, giống như là mình đặt vé trước vậy đó. Càng giờ nếu quý vị muốn là tới để tên cầu siêu người chết đó, thì nếu quý vị muốn thì đặt vé trước để tên mình vô cái list cầu siêu trước, để mai mốt khi mà mình chết thì mình siêu liền, hiểu không? Nhiều người tới nói là thầy cầu siêu cho con nữa, sao anh chưa chết sao cầu siêu trước. Quý vị cầu siêu để làm gì? Tức là quý vị muốn cho thân nhân của mình được siêu sinh về nhàn cảnh, phải không? Được siêu sinh về cõi tốt. Cầu siêu tại vì sợ thân nhân của mình chết khi đi vào cõi ác, tức là xuống ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì trong pháp giới này nó có mấy cảnh giới? Có 6 cảnh giới phải không? Thiên, nhân, Atula, đó là ba cảnh giới tốt, là ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Khi chết á, quý vị có muốn xuống địa ngục không? Không. Có muốn làm ngạ quỷ đói không? Có muốn làm chó, mèo, heo, bò không? Không. Thì quý vị không muốn vậy á, thì quý vị chờ khi nào chết á, thì đưa tên tới đây với thầy cầu siêu cho quý vị. Thì cũng vậy đó, cái mục đích cũng giống như hồi nãy cầu an á, quý vị phải cầu siêu trước cho mình, đừng chờ khi nào mình chết rồi mới đưa tên của mình lên chùa cầu siêu. Hôm nay á, chúng ta học cầu an cầu siêu ngay trong hiện tại, ngay trong bây giờ và ở đây, đừng chờ mai sau. Tức là bây giờ quý vị sợ khát nước á, thì phải đào giếng ngay từ bây giờ. Muốn mai mốt á, đừng có bị mưa bão tuyết á, thì phải xây nhà ngay từ bây giờ, đúng không? Đó là người trí, đó là người khôn. Cho nên vấn đề mà cầu siêu ở chùa đó là một vấn đề bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ mà thôi. Cũng vậy đó, cái người sống giống như là hồi nãy nói về cầu an, cái người ăn ở ác mà muốn mọi người thương mình thì được không? Giúp đỡ mình được không? Không được. Người sống mà ác chết muốn siêu được không? Nhờ người khác cầu siêu để có siêu không? Tuần trước tôi có kể rồi đó, không có biết gì hết, chết xong cầu quá chừng vẫn biến thành ma về như thường. Vấn đề cầu siêu là khi thời Đức Phật á, Đức Phật không có cầu siêu. Quý vị biết điều đó không? Thời Đức Phật không cầu siêu. Đức Phật dạy cho chúng sinh tu hành để mà sau đó siêu lấy một mình. Nhưng nếu quý vị đói đó, tôi có ăn giùm quý vị được không? Ăn giùm được không? Tôi ăn thì ai no? Tôi ăn tôi no, nếu quý vị đâu no, thì người nào tu thì người đó giải thoát phải không? Vâng, vậy đó. Đức Phật muốn cho chúng sinh giải thoát thì Ngài dạy cho chúng sinh phải tu hành để mà giải thoát. Chứ Ngài không có thể cầu cho quý vị giải thoát được, và không làm phép cho quý vị siêu được. Tuy nhiên cái vấn đề cầu siêu là vạn bất đắc dĩ. Vẫn có cầu siêu, cầu thì vẫn có ứng, nhưng mà nó tùy cái cảm ứng tới mức nào. Một cái sự mà nó có ứng đó, là tùy cái tâm của mình, gọi cái tâm thành và tâm thanh tịnh thì mới có cảm, mới có ứng được. Cái vấn đề cầu siêu đó, là quý vị phải tu trước trong đời sống hàng ngày, rồi khi mình mất đó, thì chư tăng ni hay là những người hộ niệm họ cầu cho mình, đó là một cái sự nhắc nhở, thì lúc đó mình mới có thể siêu được. Còn nếu không á, người khác mà không có tu đó thì không thể nào siêu được, không siêu được. Tại nếu siêu thì luật nhân quả không có thành, đúng không? Như vậy thì thôi, luật nhân quả coi như bỏ đi, chỉ cần cầu là xong. Tuần trước tôi có nói rồi, Đức Phật cũng có nói các vị Bà La Môn á, quý vị cầm một tảng đá vứt xuống giếng, rồi quý vị đứng ở trên này, quý vị tụng kinh cầu nguyện cho tảng đá nó lên đó, thì tảng đá nó có lên không? Không lên. Rồi quý vị lấy dầu, quý vị đổ xuống xuống nước á, đổ xuống giếng, rồi quý vị đứng bên này, quý vị cầu nguyện cho dầu nó chìm xuống, dầu có chìm không? Không. Chính vì vậy cái người mà không có tu hành, không biết gì về đạo Phật mà cầu siêu cho họ đó, thì cái đó là mình làm thật ra là vì cái tâm từ bi thôi. Tâm từ bi. Và hai nữa là quý vị biết là gì không? Làm cho người sống được yên trí, yên lòng. Rồi ba má chết rồi ha, con có mời quý thầy với cô về cầu cho ba má rồi đấy nha. Ba má ráng lại về cực lạc nha. Rồi thôi xong rồi ha, thôi ôm qua ba má nha. Rồi cảm ơn thầy cô, rồi xong rồi khỏe. Ai hỏi nó chắc ông bà giờ trên cực lạc rồi, ví dụ như vậy. Thì mấy cái người sống yên lòng. Giờ trở về vấn đề cầu siêu. Như quý vị cầu siêu á, cái người mà cầu siêu đầu tiên là đương sự phải biết đạo, phải có cái tâm cầu giải thoát, tâm siêu thoát. Rồi đến khi cái người khác người ta tới giúp thì mình mới đi được. Đó. Giống như cái người đó, người ta ngồi, quý vị muốn đi đâu đó mà quý vị đi không được, thì có người tới, người ta có xe, người ta chở quý vị thì quý vị mới đi được. Còn giờ người khác quý vị không muốn đi mà người ta tới chở quý vị đi thì quý vị đâu có đi được. Rồi trở về vấn đề cầu siêu, thì khi mình xin cầu siêu thì mình cầu về cực lạc của cõi Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là một Đức Phật có cái nguyện là tiếp dẫn chúng sinh về cái cõi của Ngài. Đó, tiếp dẫn chúng sinh về cõi của Ngài. Trên cái người nào muốn về cõi của Ngài, trên hết là phải có những cái điều kiện, là phải biết tới cõi của Ngài, rồi cầu về cõi của Ngài, và làm những cái thủ tục cần thiết để về cõi của Ngài. Chứ cõi Phật đâu phải dễ vô, đúng không? Quý vị làm cái gì mà đến ngày hôm nay quý vị ngồi lên trên đức pháp này? Quý vị ra trong Sài Gòn quý vị trèo xuồng sang đây hả? Hoặc là quý vị đi bằng tàu thủy, hoặc là quý vị đi bằng tàu bay, đúng không? Hay quý vị đi bộ qua đây? Hai cách đó thôi. Đa số chắc chắn trong đoạn số này quý vị chỉ còn cách một là đi thuyền, hai là đi máy bay, đúng không? Đi thuyền tức là vượt biên, rồi nó cũng là gọi như đi thuyền rồi đó. Cho nên quý vị tới được cái xứ pháp này, trước hết là quý vị phải biết xứ pháp. Những người tới Kudo Bi Đông xong ta hỏi muốn đi đâu, tôi muốn đi Mỹ. Là không, Mỹ là không cho vô nữa, vậy thôi tôi đi Pháp. Tức là quý vị phải biết xứ pháp, rồi quý vị xin tới người ta mới cho, đúng không? Thì cái cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà như vậy. Thường thường người tu đó, trong cái pháp giới này, cõi của chư Phật rất là nhiều, vô lượng, vô biên. Hàng đêm quý vị muốn biết, quý vị ra ngó trên trời đó, coi có bao nhiêu ngôi sao trên đó, những giải ngân hà. Thì mười phương đông tây nam bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, mà thượng hạ cõi nào cũng, phía nào cũng có cõi Phật hết. Nhưng mà không phải ai cũng tới được, ngay cả các vị A La Hán cũng không tới được, không tới được. Tại vì muốn tới được các cõi Phật đó, là phải không những trí huệ mà công đức phước đức kinh khủng mới có thể tới được. Thì nếu để các người tu thường không tài nào đến nổi các cõi Phật hết, mà tu tới mức chứng đạo A-la-hán cũng chưa chắc tới được những các cõi Phật. Các cõi Phật ta muốn tới được chỉ có cách là Bồ-Tát mới tới được các cõi Phật mà thôi. Mà mình tu làm sao tới thành Bồ-Tát được? Nếu vậy thì không vô phương mà không có cách nào tới được các cõi Phật hết. Trên Phật A-di-đà mới có cái lời nguyện, Phật A Di Đà mới mở cửa cho người ta vô dễ hơn các cõi khác. Như cõi Phật Dược Sư á, tới cũng khó, cõi của Phật Lưu Ly tới cũng khó, cõi, bao nhiêu cõi của Phật khác tới rất là khó. Phật Bảo Sanh, Phật Sư Tử, Phật Bất Không Thành Tổ, tất cả quý vị đọc kinh Di Đà đó, có rất nhiều Phật mười phương mà không có tới được. Chỉ có cõi Phật A Di Đà là mình có thể tới được. Nhưng nếu quý vị muốn tới cõi Phật thì chính quý vị bây giờ đang lúc sống, quý vị phải biết được cõi đó, phải học kinh, kinh đó nó giảng dạy cho mình biết cảnh giới của cõi Phật, rồi mình tụng niệm, mình niệm Phật, rồi mình làm lành. Chưa đủ nữa, cho nên đó là những cái căn bản thôi. Rồi muốn về cõi Phật nó phải có những cái tiêu chuẩn. Và nên phỏng vấn quý vị nào muốn biết về lạc đề không á, thì tới đây gặp tôi, cho chỉnh ra hết giấy tờ, tôi xem có đủ tiêu chuẩn, đóng dấu lấy visa chiếu kháng về được hay không. Con người quý vị có sợ chết không? Có không? Có ai sợ chết không? Không ai sợ chết hết hả? Không. Thế để sao không? Mình sợ chết tại vì có nhiều lý do. Trước hết đó, là mình bám víu vào cái thân xác này, mình không muốn chết, đúng không? Thứ hai là chết rồi mình không biết mình đi đâu, không biết đi đâu. Giờ xuống địa ngục cũng sợ lắm, lửa nóng mà nó đốt chết, không biết đi đâu hết. Sáu cõi như là mà mình không biết đi đâu, nên sợ chết. Thứ ba nữa, sợ chết là gì? Luyến ái, phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, đi ra đi một mình. Sợ không? Người có sợ không? Người có người sợ chết là mất tiêu mà. Mình mất tiêu mà. Mình chết là mình mất tiêu, tan vong trong hư không luôn, không còn gì hết. Sợ ha. Nhưng mà sợ nhưng mà vẫn phải chết như thường. Nhưng cái người tu đó thì phải xoay lại cái tư tưởng. Giờ tôi đổi lại một xíu thôi. Tôi hỏi quý vị, khi quý vị mặc cái áo cũ rồi mà nó rách nát rồi, cầm lên nó đụng chỗ nào nó mở, nó rách chỗ đó, thì quý vị cái áo đó quý vị có muốn mặc không? Có muốn mặc không? Có muốn vứt nó vô thùng rác không? Để mua áo mới, vô Samaritan mua áo mới. Có không? Mình chỉ chờ cái áo hơi cũ cũ một chút là dục kiếm chuyện nói thôi. Anh hôm nay áo này cũ rồi, anh làm ơn mua dùng cho em cái áo khác, áo mới, đúng không? Đồng hồ mình cũ chút xíu là mình cũng mua áo khác, mua đồng hồ khác. Cái đồ gì của mình cũ á, là mình muốn dục bỏ phải không? Có không? Vậy mà cái thân này nó rạch, nó già, răng nó rụng hết móm mà không còn một cái nào hết, tóc bạc trắng, chân đi không nổi, mắt mà quên tới quên lui, ăn không được, mắt không nhìn thấy ai hết, tay thì điếc, răng thì rụt móm, chân đi không nổi. Hỏi có muốn dùng cái thân này không? Mà không phải không? Quý vị nghĩ vậy có ngược đời không? Cho nên các thiền sư á, thiền sư Tử Minh mới nói sinh như đất chân đông, tự như cửa áo giả. Các thiền sư ra đi rất là nhẹ nhàng. Tại sao? Sinh tử như thấy áo thôi. Cái áo này nó cũ rồi, cái xe cũng bị cũ rích rồi, xe ở đây cũng cũ rồi. Tôi nghe thầy thư ký đây kêu đồ nó tới, nó kéo mấy cái xe nó dục vô những chỗ cát, nó đập nát ra. Các thiền sư á, ra đi tự tại. Tại sao? Xem cái thân này như chiếc áo này đó. Sinh thì như đắp chân đông, tự như cởi áo giả, cao ở cởi áo hạ. Mùa đông nó lạnh á, thì mình cần phần mềm thì đắp mềm. Đến khi sang mùa hạ nóng quá thì mình làm gì cũng trùng mềm luôn hả? Thì cởi mềm ra. Khi sinh ra thì mình khoác cái thân mới vô, cho nên khoác cái thân con nít vô nó khỏe lắm, bệnh gì nó cũng hết hết á, sốt một chút không sao. Còn mình á, lớn tuổi già rồi, bắt đầu mùa đông này bị một chút grip, cúm grip, chích. Chích nhiều khi nó hành mình cả tuần lễ, đau lưng rồi sốt đủ thứ hết, vậy mà vẫn bám nó không chịu nhả. Nên quý vị về suy nghĩ lại, cái thân này nó cũ rồi, sẵn sàng bỏ nó lúc nào cũng được. Nó tóc bạc trắng rồi, răng đeo răng giả, ăn nhiều khi nó còn đau nữa, cũng không chịu bỏ nó. Quý vị thấy vô lý không? Quý vị phải suy nghĩ lại đi. Có bỏ nó dễ dàng thì quý vị mới về cõi Phật dễ dàng. Còn nếu mà không bỏ cái thân xác này dễ dàng ha, thì Phật tới nước ha, nói Phật chờ chút, con còn thiếu 2-3 đồ, cho con quay trở về lấy đã rồi con đem theo 2-3 vali rồi mới đi. Như vậy làm sao về cõi Phật được? Cho nên quý vị muốn về cõi Phật, tức là quý vị muốn siêu, thì quý vị hãy sửa soạn bây giờ, hãy sửa soạn siêu cho mình bây giờ. Tức là siêu cái gì? Làm cho cái tâm của mình nó siêu ngay từ bây giờ. Suốt cuộc đời sống của mình, ngay cả không phải quý vị đâu, mà ngay cả chư tăng ni chúng tôi cũng vậy, đang sửa soạn cho mình, đang siêu đây, đang tập siêu. Tức là gì? Tập xả bỏ cuộc đời, tập xả bỏ tài sản, tập xả bỏ danh vọng. Mình càng xả bỏ nhiều chừng nào đó, để cái ngày ra đi đó, Phật tới một cái là mình không còn một cái quần xà lón theo nữa cũng được đó, đi luôn theo Phật, thì lúc đó mình mới đi dễ được. Nên quý vị biết đầu tiên đó, những người tu niệm Phật là muốn siêu hay là cầu siêu hay không đó, tôi nhìn vào tôi biết là siêu hay không à. Còn bám víu vào tài sản, bám víu vào danh lợi, ăn thua đủ với cuộc đời, ưu ghét, ái luyến, giận hờn đủ thứ hết, mình còn ôm bao nhiêu thứ trong lòng mình, ôm cái tâm mình nó nặng chiếu, vừa mới cái hồn nó vừa xuất ra cái tâm nó rớt cái đục xuống, rớt lại cái đục xuống dưới đất này, đâu có đi nổi, không đi nổi. Phật đứng lên chờ giơ tay nhưng mình không lên nổi. Cho nên quý vị phải tập sửa soạn suốt cuộc sống của mình á, là mình dành chọn cái thời giờ đó để mà tập cho mình siêu. Người đi tu là cầu giải thoát, mà giải thoát tức là siêu thoát. Cho nên quý vị muốn siêu, tức là muốn quý vị tu tập càng tốt bao nhiêu, cái ngày chết á, thì không cần phải làm đám thiệt là lớn, chỉ cần một người tới nhắc nhở mình nhớ xả bỏ cái thân áo rách cũ rích này nha. Nếu mà người nào nghe hôm nay á, thì nhớ thầy Chí Siêu nói là cái thân này nó cũ rích rồi, bỏ đi đừng có tiếc, về cõi Cực Lạc lấy cái thân bằng hào quang ở trên đó. Quý vị nhớ, luôn luôn nhớ, nhất là quý vị trên đầu đó là còn một nồng tóc thôi đó, một nồng màu bạc á, còn cái màu vàng nó thì khỏi tính, còn màu đen nó thì cũng sửa sẵn trước cũng được. Thì khi ngày quý vị ra đi đó, thì quý vị cẩn thận. Ở đây trở lại một lần nữa cái luật nhân quả. Nhân quả đó, thì cái ngày mình ra đi đó, sửa soạn. Trên hôm nay lần nữa là tôi nhắc nhở quý vị cầu an ngay từ bây giờ cho mình, và cầu siêu ngay từ bây giờ cho mình. Đừng chờ đến khi mà tắt thở rồi, rồi người nhà đem mình lên trên chùa để tụng niệm. Thì lúc đó cái phần mà quý vị siêu á, cái đó là hoàn toàn không có bảo đảm, hoàn toàn không bảo đảm. Tại sao? Trước hết nói sơ sơ cho quý vị để quý vị ngán. Trước hết là cái thầy đó có tu hành đàng hoàng hay không. Trong lúc thầy tung á, mà thầy đang đói bụng. Tại vì quý vị biết mình tụng kinh tới mức nào, nó tự nhiên là nó thuộc rào rào, miệng tụng một đằng mà đầu nghĩ chuyện khác. Mà khi mà siêu hay không là do cái tâm thành, chứ không phải lo tới cái tiếng. Cái tụng quý vị đứng bên ngoài nghe thấy rất là hay, mà đầu thấy đang nghĩ tới việc ăn, tí nữa không phải tụng ra xong còn đồ ăn không, chết rồi. Đó. Hai nữa, nó là cái vị thầy đó có tu hành đàng hoàng không. Hai nữa, thầy đó có tâm thành hay không. Và ba nữa, cái lực tu, cái đạo đức của thầy có đủ cái lực mình không, hay đó là chuyện khác. Nhiều khi thấy tu hành chân chính có cái tâm thành, mà cái đạo lực chưa đủ, nó không có đủ mà dung chuyển pháp giới. Giống như là cái người chết nghiệp nặng quá, thấy cái đứng đấy thấy đẩy như này, đẩy mà thấy gầy như tôi á, cái vị kia đến 100 kg đẩy nó không đi nổi như vậy á. Cho nên chưa có chắc, không có chắc gì đó, thì đó là hên xui may rủi thôi nha. Cho nên giờ cái chắc chắn nhất là quý vị phải tập cho mình cầu siêu ngay bây giờ cho mình. Quý vị nhớ cảnh giới của Phật A Di Đà nhiều, quan trọng nhất nhớ cái áo này á, là áo cũ rồi, sẵn sàng xả bỏ bất cứ lúc nào để đi tới bên kia nhận cái áo khác. Áo kia là áo hào quang, nó không có già mà nó không có răng để móm, không có rụng. Chính vì thân bằng hào quang cho nên không có già, không bệnh, không chết. Quý vị hiểu không? Nhớ, đương nhiên quý thầy dạy tịnh độ dạy quý vị phải tín nguyện hạnh, nhưng mà ở đây tôi dạy kiểu khác. Tại tín nguyện hạnh tôi cũng nói nhiều quá rồi, mà thấy tín nguyện hạnh xong là vẫn bám vào cái thân này như thường à. Bám này đâu có về được. Đó. Thiếu một cái nữa, nhớ cái áo này là cái áo rách, nó cũ rồi. Áo rách mình bỏ, xe cũ mình bỏ, tại sao cái thân này nó cũ rồi? Không những răng rụt, tóc bạc, bao tử lủng, gan nó sơ, phổi thì nó nám, xài không có được nữa. Tại sao không bỏ? Quý vị nghe tôi nói này chứ, tại tôi quán chiếu mỗi ngày nên tôi sẵn sàng đi, mà tôi mặc dù đồ hãy trong hãy ăn tốt nhưng mà không bảo đảm à. Nhiều khi xe mình tốt mà xe khác nó đâm vào xe mình thì sao? Cũng vậy à, không bảo đảm. Con người á, chết có ba điều: một là mạng căn hết, hai là cái phước hết, ba là cái tai nạn, giống như là một cái ngọn nến vậy đó, hay là giống một cái đèn dầu. Nói đèn dầu cho nó dễ. Một khi có ba cái nguyên nhân để cho cái đèn dầu nó tắt: một là hết dầu, tin còn nhưng mà nó hết dầu thì đèn cũng tắt. Hai á là dầu còn mà tin hết thì cũng tắt. Ba đó là gió thổi tới cái tục. Dầu còn, tin còn mà gió thổi tới, đó là những người chết vì tai nạn. Tai nạn nó xảy ra là đi luôn. Cho nên là phổi còn không có nám, đồ đạc hết còn, nhưng mà không biết gió thổi tới lúc nào, như sóng thần thổi tới là chết à. Thấy không? Nhất là tôi lại hay đi thuyết giảng, nó ngồi trên máy bay rồi không biết nó rớt lúc nào, nên ớn. Thấy quý vị ngồi mà thấy quý vị không lo hết, tôi mới phục hết chứ. Mình bám vào những cái áo cũ mà. Trước khi chết á, mình có bốn cái nghiệp nó trổ ra. Thì tôi kể thứ tự từ cái nặng nhất, tức là nó mạnh nhất, nó lôi kéo đi mà không cưỡng lại nổi. Trước hết là cực trọng nghiệp. Thứ hai là cận tử nghiệp. Thứ ba đó là tộc quán nghiệp. Và thứ tư là tích lũy nghiệp. Bốn cái nghiệp đó, đến ngày mình chết đó, là bốn cái nghiệp đó, bốn cái tên nó đứng chờ sẵn. Cái tên thứ nhất nó tới nó nắm đi, đó là cực trọng nghiệp. Nếu mình không cực trọng nghiệp là cái nghiệp nặng nhất. Nhưng quý vị có thể không bị cái nghiệp đó nó trổ ra. Tại sao? Tại cái nghiệp nặng đó là nghiệp gì? Nghiệp đó là ngũ nghịch tội, tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Nếu quý vị làm một trong năm cái hành động, cái nghiệp này đó, là khi chết là thôi khỏi có cầu siêu. Khỏi, quý vị nhớ nha, khỏi cầu siêu, mất công. Cái nghiệp nặng nhất á, thứ nhất là gọi là cực trọng nghiệp. Cực trọng rất là nặng lắm. Thí dụ có hai, thứ nhất là cực trọng nghiệp. Đó. Thứ nhất là làm cái đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Nếu mà làm những cái đó là thôi khỏi. Thì đương điển hình là A-sa-thế, giết cha. Mặc dù tức là giết Tần Bà Ta La xong, ăn năn sám hối tới quy y Phật đó, nhưng Phật không cứu được. Phật giảng bao nhiêu khi giảng cho A-sa-thế nhiều lắm, chứ là phải, quý vị biết A-sa-thế là sống thời còn Đức Phật phải không? Về sau ông ta ăn năn hối lỗi, tu hành đàng hoàng, và giúp cái vụ mà kết tập kinh điển là thứ nhất, chính A-sa-thế đứng ra hỗ trợ cho chư tăng đó. Nhưng ông ta phạm cái lỗi là giết cha, mà nặng hơn cái nữa là giết cha, đó là khi đó Tần Bà Ta La chứng quả tu đà hoàn rồi. Vua Tần Bà Ta La bị nhốt trong tù và ráng tu hành và chứng quả Tu Đà Hoàn, cho nên không những giết cha của mình là một tội nặng, giết nhầm một thánh nhân, mặc dù chưa A-la-hán nhưng mà quý vị giết nhầm những người tu hành chân chính thì tội nặng, tội nặng lắm. Cái nhân quả nó như vậy thôi. Vì đàn con kiến thì cũng giết người, gọi giết chúng sinh mà tội nhẹ. Giết một con nít thì tội nặng, giết một người lớn tội nặng nữa. Giết một con gà cũng có tội nhưng mà tội nhẹ. Cái tội nó tăng lên, cái đối tượng của mình á, công đức phước đức càng lớn bao nhiêu thì tội càng nặng. Nó vậy lắm. Nhân quả nó vậy thôi chứ không có gì hết đó. A xà thế xuống địa ngục, Đề Bà Đạt Đa xuống địa ngục. Đề Bà Đạt Đa là năm cái tạo phạm đến ba cái làm cho Phật chảy máu trên sâu đá trên núi đè Phật. Thứ hai là Đề Bà Đạt Đa có một lần nổi giận tát một sư cô A La Hán, tát mạnh quá sư cô té xuống đập đầu một chết. Rồi Đề Bà Đạt Đa phạm tội thứ ba nữa là phá hỏa hợp tăng, nó tách ra kêu gọi một số đi theo mình để chống lại Đức Phật. Trên cuối đời Đề Bà Đạt Đa sám hối, trở lại sám hối với Phật, và trước khi chết thì nói con xin quy Phật, nhưng mà vẫn xuống địa ngục. Trên phạm cực trọng nghiệp thì thôi, thì chịu khó xuống nó trả ở dưới đó xong rồi mới tính. Quý vị nhớ ráng nhà, thà chết chứ không có làm cái đó. Và kế tiếp khi nếu quý vị không có cái nghiệp nặng như vậy đó, thì cái nghiệp sau nó tới, cái nghiệp mạnh kế tiếp là cận tử nghiệp. Quý vị thường nghe chữ cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp gần chết đó, nó tới. Thì cận tử nghiệp này đó nó cũng hơi nguy hiểm. Có nhiều khi suốt đời mình tu hành đàng hoàng, trước khi chết thì anh dở chứng à? Suốt đời tu hành ăn chay niệm Phật, trước khi chết đòi ăn nước mắm, xin lỗi, đòi ăn phở hay ăn cái gì đó, rồi đòi ăn tiết canh, ăn xong cái năng đụng nó chết. Đó là cận tử nghiệp. Thì suốt đời mình tu nó rất là tốt, nó sẽ cho ra cái nghiệp tốt, kết quả tốt. Mình đúng lúc chết trời thèm quá, mấy năm nay ăn rồi ăn lạc quá, ăn chay lạc quá, cho chút nước mắm vô cho nó đậm, ví dụ như vậy. Thì ngay lúc đó là cận tử nghiệp vừa mới nứt, là cái nghiệp nó trổ ra trước khi chết đó, thì nghiệp nó dẫn đi luôn. Nguyện trên mình cần những cái người bạn hộ niệm cho mình trước khi chết, đừng chờ chết xong rồi mới hộ niệm. Nên quý vị dặn, nhất là những các người ngồi tóc trắng tóc bạc ở dưới hết á, dặn con cháu muốn chia gia tài chia trước đi, chia ngay từ bây giờ đi, đừng chờ mình nằm trên giường bệnh rồi bắt đầu chia. Chia xong rồi để lại cái tờ giấy cho tụi nó, nói khi má mà ngáp ngáp rồi sắp đi rồi đó, thì thằng cả phải làm cái này, thằng hai làm cái này, con ba làm cái này, để ra hết, làm ngay từ bây giờ. Có nhiều người sợ lắm mà thôi, làm cái đó thôi xui quá, thì xui thì ráng chịu. Và nếu cái cận tử nghiệp của mình không có, tức là mình không có những cái nghiệp nào mà mình làm trước ác, đúng lúc giờ đó nó trổ ra nó chín, thì cái kế tiếp đó là tập quán nghiệp. Tập quán tức là tất cả những nghiệp nào mình làm suốt cuộc đời theo thói quen đó. Suốt cuộc đời quý vị quen niệm Phật nè, quen lạy Phật nè, quen tụng kinh nè, thì đúng lúc đó nhờ cái tập quán nghiệp này mà nó dẫn quý vị về cực lạc. Mà cho nên quý vị đa số niệm Phật đây là nhờ cái tập quán nghiệp, nó sẽ đưa quý vị về cực lạc. Cho nên mình tập cho mình một cái tập quán. Có nhiều người tập quán là trước khi chết là coi như thổ hồng, nó thổ hồng cho ba hút điếu trước khi chết đi, như vậy là chết rồi. Nó là cũng là một loại tập quán, là suốt đời hút mà. Hay là uống rượu thì trước khi chết có chai whisky ba si đế nào cho ba uống một miếng rồi trước khi chết cũng được, là chết rồi. Tập quán nghiệp nó theo mình suốt cuộc đời đến khi chết, đó là tập quán. Thưa quý vị, ráng hãy làm cho mình một cái tập quán tốt, để cái ngày ra đi mình nương theo cái sức đó để mình đi. Và nếu mà mình không có cái tập quán, tức là có cái thói quen nào mạnh đó, thì trong cuộc đời mình làm cái gì đó lác đác chỗ này chỗ kia đó, nó mạnh đó, thì lúc đó nó trổ ra. cái hình chết nó giống như một cái chuồng, chuồng trong đó mình nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, nuôi vịt đó. Khi chết á, mở cửa ra thì cái con nào á mà nó mạnh nhất á, mà nó đứng gần cái cửa đó, nó chạy ra. Thì cái mà cần tử nghiệp á là cái con nào mạnh nhất, không phải mạnh mà đứng gần cửa đó, vừa mở nó chạy ra liền. Nhưng mà nếu mà quý vị nuôi á, mở cửa ra mà không có con nào nó đứng gần cửa đó, thì lúc đó á, cái con nào mạnh nhất á thì nó lấn mấy con kia nó đi ra. Thì trong cuộc sống hàng ngày của mình trước khi chết, mình trong đời sống mình có cúng chùa, hồi mình còn 20 tuổi, lúc đó mình chưa có chồng, chưa có con, chưa cần tiền, mình có cúng chùa 2000 euro. Thì trước khi chết, nếu mà có người nào nhắc nhở mình thì mình nhớ lại, thì lúc đó là mình đi theo 2000 euro, mình tái sinh cảnh giới tốt. Ví dụ như vậy. Cho nên trước khi chết, cái điều quan trọng để tiếp dẫn người chết là quý vị tới gần người chết, hướng dẫn, nhắc nhở họ, nhắc họ nhớ lại những cái điều mà hồi xưa họ đã làm tốt. Đó là quý vị giúp cho họ. Nếu những người nào niệm Phật thì quý vị nhắc họ niệm Phật. Và những người nào không niệm Phật, không biết gì hết, thì mình nhớ hỏi hồi xưa này anh nhớ, hay cô hay bác nhớ lại cái điều tốt nhất mà hay nhất bác làm hồi xưa tới nay đi. Chả khó qua suốt đời tôi không làm thiện mà cũng không làm ác, thì thôi bác có giúp ai được gì không? Có giúp cho bà hàng xóm, bà bán xôi mà bà hết tiền rồi, lúc đó bà đói quá, giúp cho bà vài lon gạo. Rồi thôi mình nắm cái đó, mình nhắc nhở họ. Nhắc nhở họ như vậy thì trước khi chết á, họ nghe lời của mình, họ nhớ tới cái việc thiện của họ. Thì khi họ chết, thần thức họ tách ra thì họ về cõi lành. Và những cái điều ác của họ đó, nó vẫn còn đúng không? Nhưng mà cái điều ác đó nó sẽ bị lùi lại, nó được khất nợ, có gì hiểu không? Khất nợ. Thì thật tôi nghĩ cái bài này tôi có giảng nhiều, quý vị nào muốn thì tôi có để trên cái bảng nè. Cái này là cái quý nào biết về internet đó, có máy thì vào đây, thì trong đó tôi có để những cái bài viết của tôi viết và sách, và trong đó có để những cái list băng. Thì tôi có giảng về tiếp độ người chết, rồi giảng về chuẩn thân, giảng về các kinh giáo giới cấp cô độc, giảng về chết và ma vân vân. Thì rất tiếc những cái băng đó là nó ở bên Mỹ, nên nếu quý vị muốn thì quý vị phải liên lạc ở bên Mỹ đó, các nơi đến Mỹ thì họ gửi tới quý vị nghe tiếp. Cho nên tôi nhắc nhở nữa là thời của Đức Phật á, ngay cả đệ tử của Đức Phật, cái người lớn nhất, cái người giàu nhất, giúp nhiều nhất cho Đức Phật là ông Cấp Cô Độc Anantapindika. Trước khi chết ông bị bệnh nặng lắm, và ông đi không được, ông sai người nhà tới gặp Đức Phật, báo cho Đức Phật hay là ông sắp chết rồi. Đó. Thì Đức Phật mới phái hai đệ tử lớn của Phật, Đức Phật phái ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan. Tại vì hai ngày này là hai ngày thường xuyên tiếp xúc với lại ông Cấp Cô Độc. Thì khi tới nơi đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới giảng cho ông Cấp Cô Độc nghe. Và sau khi cái buổi giảng xong, hai ngày ra về, ông Cấp Cô Độc chút hơi thở cuối cùng, và ông ta tái sinh lên cõi trời. Tái sinh lên cõi trời gọi là cõi trời dạ ma. Cõi trời dạ ma, nói tới ma thì không đúng vậy. Chữ dạ ma là không phải là ma đêm đâu nha. Dạ là đêm, ma là chữ dạ ma là dịch từ chữ phạn là yama, cho nên dịch là dạ ma. Chứ thật ra còn gọi là cõi trời tam thập tam thiên, tức là cõi trời đó là có 33 ông vua ở trên đó, thấp nhất là tứ thiên vương, trên nhất là dạ ma. Thì dạ ma đó rồi còn có 33 vị trời trên đó. Thì khi mà ngày Xá Lợi Phất tới thì ngày Xá Lợi Phất cũng vậy nữa. Thì cái buổi nói chuyện của ngày Xá Lợi Phất với ông Cấp Cô Độc này được ngày A Nan ghi nhớ, Và về nói lại thì cái kinh này nó trở thành cái kinh tên là Giáo Giới Cấp Cô Độc. Kinh này tôi có giảng, biết kỳ đó ở Tùng Lâm có giảng chưa? Lâu quá rồi chắc không nhớ, chắc không có. Kinh đó, thì kinh đó là cũng là thuộc trong Trung Bộ Kinh đó. Thì trong cái kinh này, Ngài Xá Lợi Phất tới, chưa hết Ngài Xá Lợi Phất nhắc nhở lại cho ông Cấp Cô Độc nghe. Ông có nhớ Đức Phật không? Mà nhớ lắm. Ông hãy nhớ lại cái công đức của Đức Phật đi. Thì ông ta nhớ cái công đức Đức Phật. Rồi Ngài nhắc tiếp, ông có nhớ là ông thường cúng dường Tam Bảo hay không? Rồi ông đã từng bố thí rất nhiều. Nghĩa là nhắc lại tất cả những cái việc tốt của Cấp Cô Độc. Tại sao? Tại cái tâm của mình nó là cái A-lại giả thức. Có thể biết khi mình chết thì A-lại giả thức nó đi ra. Thì A-lại giả thức nó là cái kho, nó chứa rất nhiều chủng tử. Cái chủng tử tốt cũng có, chủng tử xấu cũng có. Không những của kiếp này mà của bao nhiêu kiếp trước. Mình giống như là cái giống như cái kho vậy đó. Trong đó có nước mắm, có là xà bông cũng có, nhét tùng lung hết. Trước khi chết mở cửa ra, mình đi ra. Cho nên mình làm sao mình khơi những cái chủng tử tốt của cái người sắp chết đó, nó trồi lên trên mặt. Thì khi người ta chút hơi thở cuối cùng thì cái ý niệm chót đó nó dẫn người đó đi lên cảnh giới trên. Để hết cái nghiệp đó rồi thì mới tính sau. Đó. Đúng rồi, quý vị để xà bông sát ngay cửa là vừa mở cái mấy cục xà bông chạy ra. Còn nếu quý vị chất nước mắm đầy ra đây, vừa mở cái nước mắm chạy ra. Mà xà bông cũng có, mai mốt khi nào ăn hết nước mắm thì mới tới xà bông. Quý vị hiểu không? Cho nên quý vị muốn giúp đỡ người chết, đầu tiên là phải giúp đỡ họ lúc sống, lúc sắp sửa tắt thở. Ngày Xá Lợi Phất giảng trong Cấp Cô Độc xong, Ngày về thì sau đó là ông Cấp Cô Độc ông chết, tái sinh lên cảnh trời. Cầu siêu tốt nhất quý vị phải tu xuống một bậc. Thì quý vị ráng, nếu cho cầu siêu cho người khác thì khi người ta hấp hối tới nhắc nhở người ta niệm Phật, nhắc nhở người ta nhớ tới Phật Pháp Tăng, hoặc là nhắc nhở người ta về những cái việc tốt mà người ta đã làm, cái cúng dường bố thí. Sau cùng hết tắt thở rồi đó, thì quý vị hộ niệm. Rồi sau cùng hết thì mới đem lên chùa cầu siêu. Cầu siêu là cái chót, cái mức chót. Quý vị nhớ không? Rồi tóm tắt cái buổi này á, thì hôm nay là chúng ta học về cầu an cầu siêu. Và điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng cầu an cho mình ngay lúc còn sống, dành chọn cái thời giờ sống của mình để sửa soạn cho mình được an vui, và sửa soạn cho mình cái ngày ra đi một cách siêu thoát. Đó là cầu an cầu siêu. Hết giờ. Quý vị có thắc mắc gì không? Cho hỏi hai câu hỏi. Không thắc mắc thì thôi. Thì mời quý vị hồi hướng. Nguyện này đem lại công đức này